Phần thứ tư, hội làng và các trò chơi, trò diễn tiêu biểu. Giống như nhiều miền quê khác trên đất nước Việt Nam, từ ngàn xưa, mỗi khi Tết đến xuân về, lễ hội mùa xuân lại tưng bừng diễn ra trên khắp địa bàn cư dân Vĩnh Phúc. Lễ hội mùa xuân, đó là lễ hội cổ truyền ở Vĩnh Phúc, một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh cộng đồng và đã được hình thành từ rất lâu đời. Lễ hội truyền thống này không những thể hiện tinh thần tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn thể hiện sự tôn vinh các vị anh hùng dân tộc, những danh nhân văn hóa, những người có công với dân, với nước. Lễ hội mùa xuân ở Vĩnh Phúc còn gắn liền với các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, có khi được thể hiện qua các trò chơi giải trí, trò chơi vui khỏe mang tinh thần thượng võ của dân tộc, hoặc qua các trò diễn đua tài, thi khéo, hoặc cầu đinh, cầu mùa mang đậm sắc thái của vùng quê nông nghiệp. Một lớn, một số hội làng. Hội tung bông ở làng Bạch. Hàng năm, đến rằm tháng giêng âm lịch, sau lễ rước thành hoàng, làng Bạch Mê Linh lại có hội tung bông. Hội được tổ chức là để ghi nhớ lại công lao của người có công dựng làng và truyền dạy cho dân làng nghề dệt vải. Đó là Mỹ Nương, con vua Hùng thứ 18, vợ của Sơn Thánh Tản Viên. Nàng là thành hoàng làng Bạch. Hội tung bông là nghi lễ của cư dân làm ruộng, dệt vải. Trong đó, Mỹ Nương được đưa lên địa vị như một anh hùng. Hội tung bông được người ta tổ chức tại sân đình làng. Bông được làm bằng một đốt tre non, tước rất khéo. Những mảnh sơ tre non màu trắng muốt, mềm mại, mỏng mảnh được buộc thành một túm, nhìn chả khác gì một cuộn bông. Trước khi vào hội cướp bông, người ta đem cây bông vào đình làm lễ cúng tế như là để tế thần. Phật nhập hồn vào mỗi ré bông, làm cho mỗi ré bông ấy trở nên linh thiêng, vì nó là biểu trưng cho niềm mơ ước về phúc lộc trong một năm mới. Tế lễ xong, có một cụ chủ tế do các cháp trong làng rút thăm cử ra. Tay cầm một cuộn bông đi ra. Cụ đứng trên một bục gỗ đã kê cao từ trước ở giữa sân đình. Giơ cuộn bông lên cao. Chân làng đi giữa hội tung bông, đứng chen chúc xung quanh sân đình và ao đình. Ai nấy hồi hộp ngóng đợi. Sau một hồi trống, hồi chiên vang lên rộng rã, cụ chủ tế tung bông lên cao. Bông chưa rơi xuống đất, chân làng đã xô nhau vào cướp. Trong tiếng trống thúc giục liên hồi, người ta vừa chen nhau, vừa reo hò ầm ĩ, vừa cố cướp lấy thật nhiều bông. Có những năm, cụ chủ tế tung bông xuống ao đình. Thế mà không ngần ngại rét mướt, mặc cho ướt quần, ướt áo, chân làng vẫn ao ao lội xuống cướp bông. Không ai giành được cả túm bông nguyên vẹn. Thường thì ai cướp giỏi cũng chỉ được vài sợi. Người chậm tay, chậm chân thì chỉ cướp được vài ba đoạn. Nhưng dù cướp được nhiều hay ít, mọi người đều rất hỉ hả vui vẻ, bởi họ hy vọng rằng công việc làm ăn của cả năm sẽ được thành hoàng che chở, giúp đỡ. Hội đúc bụt ở Đồng Tỉnh. Ngày 8 tháng giêng âm lịch hàng năm là hội đúc bụt ở Đồng Tỉnh, Tam Dương. Để chuẩn bị cho ngày hội, ngay từ trung tuần tháng Chạp, người ta đã họp bàn, đã phân công công việc và lựa chọn người trực tiếp tham gia, gồm có một ông chủ tế chủ trò, ba thanh niên chưa vợ làm bụt, một thợ đúc bụt, một ông sư và năm bà vải, một thầy giáo và năm học trò, một thợ cài, một thợ cấy, một làm trâu kéo cài, một phát bờ, một cuốc gốc, một nhổ mạ, một tát nước, một câu ếch, tất cả gồm 30 người. Đến ngày hội, người dân trong làng và các vùng lân cận nô nức đổ ra sân đình. Ban tế làm lễ tế thần xong, ông chủ tế xin âm dương xong thì phân công người đi đúc bụt. Các quan viên và dân làng đi chuẩn bị xôi, trầu cao, chiếu. Những người đã được lựa chọn tham gia hội thì diễn các trò sĩ, nông, công. Ba thanh niên làm bụt thì xuống ao quạt thửa ruộng nước cạn, cách đình làng chừng 500 mét. Lấy bùn trát kín toàn thân. Sau đó, các ông bụt này sẽ được các quan viên lấy chiếu cối chụp lên. Phần dưới xòe ra. Riêng chiếc chiếu giữa, phần trên đặt một bó mạ xanh và dân làng làm lễ rước bụt về đình. Trên đường về đình, các tớp phụ lão phải làm đủ 3 lần mời trầu, bón trầu cho bụt. Bụt được trước về đến đình, ông chủ tế làm thủ tục xin phép thần hoàng để ba bụt được chạy vào một điểm đã định sẵn trên sân đình, rồi xếp thành hàng ngang và ngồi xuống, mặt hướng vào gian chính giữa cửa đình. Nhân dân đi xem đứng xung quanh bụt thành một vòng tròn, có đường kính 15 mét. Trong vòng tròn đó là tiếng trống, tiếng chiêng xen lẫn tiếng reo hò của các trò. Người làm ruộng, trâu kéo cày, người nhổ mạ, tắt nước, phát bờ, cuốc gốc, câu ếch, ông giáo dạy học, người đúc bụt, người giúp việc, vân vân. Người nào việc ấy đều được diễn ra một cách tưng bừng, náo nhiệt. Các tiết trò được diễn ra liên tục trong khoảng 40-45 phút, thì ông đúc bụt dùng gáo múc đồng trong nồi đổ vào ba bụt. Tiếp đó, nhà sư xin quẻ âm dương, rồi cầm ba chiếc chiếu trùm lên bụt ném ra ngoài và đập vỡ nồi nấu đồng. Đồng thời, ba thanh niên làm bụt chạy biến đi. Trò diễn vậy là kết thúc. Nhân dân đến xem vừa reo hò, vừa xông vào tranh nhau cướp chiếu. Ba chiếc chiếu được mọi người thi nhau cướp giật, truyền từ tay người này qua tay người khác, cho đến khi chiếc chiếu rách tơi tả mới thôi. Người ta quan niệm rằng, ai mà cướp được nguyên chiếc chiếu, hoặc là chiếc chiếu giữa có bó mạ xanh, chắc chắn năm đó vợ chồng nhà ấy sẽ sinh con trai. Theo các cụ già địa phương, thì tương truyền lễ hội đúc bụt là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian đã có từ rất lâu đời ở đồng tỉnh. Lễ hội nhằm ôn lại quá trình chiêu mộ nghĩa sĩ, tập hợp lực lượng, rèn đúc vũ khí của Ngọc Kinh công chúa, một nữ tướng tài ba, trí dũng song toàn. Bà đã hưởng ứng lời kêu gọi của hai bà Trưng, đứng lên diệt giặc Tô Định những năm 40 sau công nguyên mà chính sử đã từng ghi nhận. Tại làng Phù Liễn, đồng tỉnh, Ngọc Kinh đã mộ quân, rèn luyện vũ khí, chuẩn bị lực lượng. Bà đẩn mình dưới dạng nhà sư tu luyện tại chùa Phù Liễn và dạy cho dân biết cách làm sĩ, học hành, nông, cày cấy, công, nghề phụ trợ, cổ, lưu thông hàng hóa. Lễ Hạ Điền ở Bồ Sao. Trong dân gian có câu, đất có thổ công, sông có hà bá. Cho nên, muốn được sống yên ổn, muốn đất đai tốt tươi, muốn mùa màng bội thu, thì phải tôn kính thần, phải ứng xử sao cho thần vừa ý để ban phát lộc cho mọi người, mọi nhà. Bởi vậy, giống nhiều vùng quê khác, dân làng Bồ Sao Vĩnh Tường cũng có lễ hội cầu đất mà nhân dân ở đây vẫn gọi là lễ Hạ Điền. Lễ Hạ Điền ở Bồ Sao được tổ chức sau Tết Đoan Ngọ, tức mùng 5 tháng 5 âm lịch 10 ngày. Trước khi xuống đồng cày cấy, dân làng còn phải tiến hành lễ thờ, rước bó mạ và làm nhiều trò trình nghề nông, với trình tự và hình thức cầu kỳ và phức tạp như sau. Sáng ngày 15, tại sân đình làng, người ta tổ chức trò trình nghề nông. Những người tham gia trò diễn đều được hóa trang thành những ông thợ cày, thợ bừa, những bà thợ cấy, những cô gái gánh mạ, cùng mấy con trâu bò làm bằng rơm và các vai hề. Ngay trên sân đình làng, người ta phải trình diễn những động tác làm ăn thường ngày với những cử chỉ ngộ nghĩnh và hài hước. Nghĩa là phải làm thế nào để tạo nên một không khí vui nhộn, tưng bừng cho ngày lễ hội, để mọi người phải cùng mình hò reo tán thưởng. Buổi chiều ngày 15, cũng vẫn trên sân đình làng, người ta lại tổ chức những trò cướp bông, cướp gươm, vân vân. Các trò diễn ra thật náo nhiệt, thật vui vẻ. Sáng ngày 16, cử hành lễ rước mã. Lễ rước mã được tổ chức với nghi thức long trọng, không kém gì lễ rước thần. Mã được người ta đặt trong một chiếc kiệu bắt cống, có 16 đô tùy với đầy đủ cờ quạt, lộng tàn, chiên, trống của phường Bắc Âm cùng khiên rước kiệu từ nhà đăng cai ra đền Đuông. Đi sau kiệu là những quan viên, chức sắc, dân đinh trong làng. Ai cũng phải ăn mặc lễ phục chỉnh tề. Khi kiệu được rước đến địa điểm đã định, vị chủ tế trịnh trọng bưng mâm mạ đặt lên hương án và làm lễ. Làm lễ xong, trong tiếng hò reo chào đón của bà con dân làng, đích thân vị chủ tế đem mạ xuống cấy ở thửa ruộng đã được cày bừa sẵn ở trước cửa đền. Công việc của lễ hạ điền kết thúc, làng cử một người vác một cây niêu cắm xuống giữa chân ruộng vừa cấy xong để ngầm báo cho mọi người biết bồ sao đã làm lễ hạ điền. Từ hôm nay, bà con trong làng được bắt đầu tự do cày cấy. Hội đánh đòn ở Hương Canh. Hương Canh, Bình Xuyên, bây giờ ngày xưa gọi là Cánh. Cánh gồm ba làng: Ngọc Canh, Hương Canh và Tiên Canh. Lễ hội đánh đòn của ba làng được bắt đầu từ ngày mùng 4 và kết thúc vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Trước hội đánh đòn, từ tháng Chạp, người ta đã phải chuẩn bị một cái đòn theo quy cách mẹ bảy, con ba. Nghĩa là chuẩn bị một cây gậy mẹ dài từ 13 đến 17 thước ta và một cây gậy nhỏ làm con, còn gọi là cái gia, có độ dài từ 5 đến 6 thước ta. Hai cây gậy này được nối vào nhau như chiếc néo đập lúa. Dây néo thường làm bằng da trâu sống hoặc ruột mèo khô. Cũng có khi lấy tóc của phụ nữ trong làng góp lại bện thành chạc. Vào hội, từ sáng mùng 4 Tết, cụ Tư mở cửa đền kính phúc để cho các chàng trai vào chùa đánh chuông, đánh trống, đánh khánh ầm vang, báo hiệu cho hội đánh đòn bắt đầu. Sau đó, trai tráng ba làng cùng vác đòn ra đấu với nhau, diễn lại những cuộc chiến đấu chống quân giặc cỏ từ năm Tân Dậu 1741. Cứ trai tráng một làng làm trọng tài thì trai tráng hai làng kia thi đấu. Họ luân phiên thi đấu giao hữu với nhau suốt 3 ngày Tết. Hội đánh đòn mới kết thúc. Diễn biến của hội đánh đòn như sau: trai tráng hai làng dàn thành hai hàng ngang, đứng đối diện nhau, cách nhau một tầm đòn. Sau hồi trống hiệu nổi lên, hai bên nhất loạt cùng văng cái ra về phía đối phương. Trong tiếng trống, tiếng chiên, tiếng mõ náo động, hòa cùng tiếng hò la sôi nổi của người xem, cổ vũ cho đội mình ngồi kín bên bờ tường chùa Kính Phúc, thật không khác gì không khí trận mạc. Người chơi đánh đòn vừa phải tinh mắt, nhanh nhẹn, khéo léo để né tránh đòn của đối phương, lại vừa phải xông lên, quăng đòn, dồn ép đối phương, với quyết tâm buộc đối phương phải thua chạy. Nhưng bên nào cũng dũng cảm giữ vững trận tuyến của mình và hết sức cẩn trọng để tránh khỏi tử chiến. Cho nên thường thì họ phải đấu đến mấy chục hiệp, kết cuộc bên nào bị đẩy lùi là bên ấy thua. Hưởng ứng lễ hội đánh đòn, mọi xuất đinh trong làng tự nguyện góp một bát gạo đổ vào trong chiếc nông đặt ở giữa sân đình. Gạo này sẽ dùng nấu cơm cho những người tham chiến ăn uống sau khi thi đấu và để các cụ trơm nước làm quà ủy lạo cho các gia đình lỡ có người chơi không may bị thương tích. Là lo xa vậy thôi, chứ hội đánh đòn ở Hương Canh đã trở thành một trò chơi có kỹ xảo, hiếm thấy xảy ra tai nạn. Gạo dùng không hết thì nấu thành cơm, nắm lại, cắt miếng ra, chia đều cho mọi người đem về, gọi là quân lương. Đánh đòn là một lễ tục có ý nghĩa lịch sử, rèn luyện trí thông minh, lòng dũng cảm và sự đoàn kết cao. Các cụ cao niên kể về sự tích lễ hội đánh đòn như thế này. Niên hiệu Cảnh Hưng thứ hai, 1741, giặc giã nổi lên khắp nơi. Lợi dụng địa thế của vùng Hương Canh rất thuận lợi cả đường thủy lẫn đường bộ. Đám giặc cỏ, giặc nước thi nhau chà đi sát lại, ức hiếp, bóc lột, gây tội ác với chân lành. Vào ngày 29 tháng 4 năm Tân Dậu 1741, sau nhiều đợt vây hãm và tấn công, quân giặc đào hầm xuyên qua lũy nghênh ngáng dài 40 mét, rồi bằng thủ đoạn kiến đùm. Từ dưới hầm, bọn chúng bất ngờ xông lên, thẳng tay chém giết chân lành. Trên 600 dân đinh, trong đó có nhiều phụ nữ đang mang thai và trẻ em đã bị chúng giết hại tại khu vực chùa Kính Phúc và đình Hưng Canh. Trước tình hình ấy, bà Nguyễn Thị Niên đã xông ra, cầm dùi cui, đánh chiêng, thúc giục mọi người, lấy những chiếc sào cứu hỏa, đập vào đầu quân chặt, ấn rơm xuống đường hầm đốt lửa hung, khiến bọn chúng phải vội vã tháo chạy. Về sau, người ta cho rằng do oan hồn trận vong kết thành tinh con hỏa nên hay gây ra cháy nhà. Lễ hội đánh đòn nhằm trấn áp tinh con hỏa, nhưng chủ yếu là để diễn tả cuộc chiến đấu chống nạn giặc cỏ thời bấy giờ. Tết nhảy của nhóm Dao quần chẹt. Nhằm vào lúc nông nhàn, thường là tháng chạp âm lịch, nhóm Dao quần chẹt có tết nhảy. Đồng bào gọi là Nhi Àng Chầm Đao. Đây là một nghi lễ rất đặc sắc, mang nhiều yếu tố tín ngưỡng của dân tộc Dao ở Vĩnh Phúc. Mục đích chính của tết nhảy là để cúng Bàn Vương, thủy tổ của người Dao. Vừa cúng tổ tiên, làm cho tổ tiên phấn khởi, vui vẻ, phù hộ cho con cháu, lại vừa luyện binh mã, âm binh, luyện cho thanh niên biết múa, có sức khỏe, nhằm bảo vệ cuộc sống trong lao động sản xuất và mọi mặt sinh hoạt trong gia đình. Tết nhảy, khi được tổ chức, thì phải làm trong 3 năm liền. Năm thứ nhất và năm thứ hai cúng nhỏ, lễ vật chỉ cần mổ con gà. Năm thứ ba cúng to, kéo dài trong 2 ngày. Lễ vật cho tết nhảy phải chuẩn bị từ trước, bao gồm lợn 5 con chừng 250 kg, rượu 20 lít, gạo 60-70 kg, trồng nhiều rau, làm các loại bánh, làm các dụng cụ để múa bằng gỗ như 2 búa, 2 thuẫn, 10 dao và kiếm, 2 miếng quân bài, 2 mảnh tre. Thanh niên phải luyện tập trước các điệu múa gươm, múa kiếm, phải mời trước 2 thầy, thầy cả và thầy dẫn múa. Phải nhờ thầy mở sách xem, chọn ngày tốt mới được tổ chức tết nhảy. Trong phạm vi 2 ngày đêm, tết nhảy được tổ chức theo trình tự sau. Đầu tiên là thầy cả đến lập đàn cúng, thả tranh vẽ về tổ tiên dân tộc Dao, tẩy uế xung quanh nhà. Thầy đội mũ rồng, mặc áo rồng, rồi làm lễ khấn mời các vị thần thánh, ma bàn vương, ma tổ tiên về dự lễ. Thầy phải nói rõ lý do tổ chức lễ để các thánh thần tổ tiên biết. Ngoài ra, thầy còn phải thổi tù va và cầu khẩn, mời Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống trần, chứng giám buổi lễ. Làm các thủ tục báo cáo, mời xong, Tết nhảy được bắt đầu bằng điệu múa Tam Nguyên Am Ham do thầy dẫn múa cùng múa với tớp thanh niên. Sau múa Tam Nguyên Am Ham là đến điệu múa Tết nhảy. Đó là điệu múa kiếm gươm. Đồng bào còn gọi là múa ra binh vào tướng. Trong nhịp trống, thanh la, chủm chọe ầm vang, rộn rã, thầy dẫn múa và tớp thanh niên đã thực hiện một điệu múa võ vừa uyển chuyển, nhịp nhàng, vừa khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Trong khi đó thì thầy cả đọc sách kể về lịch sử của dân tộc Dao. Sau Tết múa nhảy là đến điệu múa mùa màng. Các động tác múa của điệu múa này chủ yếu tập trung mô phỏng lại quá trình lao động sản xuất trong một chu kỳ phát rẫy làm nương của dân tộc Dao. Điệu múa cuối cùng trong Tết nhảy là điệu Bắc Ba Ba. Trong bầu không khí hết sức vui nhộn, tưng bừng của tiếng trống, tiếng thanh la, tiếng não bạc làm nhịp điệu, thầy dẫn múa dẫn đầu tớp thanh niên vừa múa vừa đi quanh bàn cúng. Các động tác trong múa Bắc Ba Ba đều tập trung mô tả công việc như tìm, bắt, trói ba ba, đem về mổ, băm, xào thịt ba ba, rồi dâng cổ bằng thịt ba ba lên ma bằng vương, ma tổ tiên và thánh thần. Kết thúc các điệu múa, nếu tính từ múa Tam Nguyên Am Ham đến múa Bắc Ba Ba, thì trong Tết nhảy phải diễn ra hàng trăm lượt múa. Sau hàng trăm lượt múa, thầy cúng mới làm lễ tâu lên Ngọc Hoàng và làm lễ chiêu binh. Đầu tiên, thầy khấn ma bằng vương, ma tổ tiên và các ma thần thánh. Rồi thầy niệm và làm phép thu các binh tướng vào một thanh kiếm. Tiếp đó, thầy đặt thanh kiếm ấy lên bàn thờ tổ tiên. Làm xong các phần việc nói trên, thầy cả lại tiếp tục khấn. Trong lời khấn của mình, thầy cầu mong ma bằng vương, ma tổ tiên và các thánh thần hãy phù hộ cho gia chủ từ các công việc trong sản xuất, chăn nuôi, trong sinh hoạt hàng ngày, đến các công việc cúng lễ, ma chay đều hanh thông, khang thái. Hết hai ngày đêm diễn ra Tết nhảy, thầy cả lại thổi tù và để đưa tiễn Ngọc Hoàng về trời, tạ bằng vương và các ma tổ tiên, thánh thần về với thế giới xa xăm. Và thầy cúng cũng làm phép thu các thánh tướng cùng các âm binh của mình đem về nhà thầy. Sau đấy, mọi người có mặt cùng nhau làm lễ và cùng dự liên hoan, cùng nhau ăn uống thật là vui vẻ. Hội giả cốm của người Cao Lang. Dân tộc Cao Lang nói chung ở Lập Thạch Vĩnh Phúc nói riêng, vào trung tuần tháng 8 âm lịch hàng năm lại có hội giả cốm. Hội này thường chỉ có các gia đình giàu có mới tổ chức và cũng chỉ tổ chức khi có điều kiện. Khi lúa nếp ở ngoài ruộng, trên nương mới vào độ hạt chắc, tức là lúa đã mẩy nhưng chưa chín. Chủ nhà nhờ mấy cô gái trong bản đi ngắt 10 cụm lúa đem về. Sau khi đã lấy que tre, thanh nứa chuốt lấy những hạt lúa non, họ cho vào chảo rang, sao bằng lửa củi. Hạt lúa nếp non chín, họ lại đem cho vào một cái máng gỗ, gọi là ăn lóng hu. Tiếp đó, hàng chục đôi trai gái trong bản đã được mời, được báo đến chơi từ trước, cùng nhau cầm chày, đứng sóng đôi giả cốm. Đây là những chàng trai, những cô gái đều chưa có vợ, chưa có chồng, đứng đối diện nhau. Hai tay cầm hai chiếc chày đều đặn giả xuống máng cốm. Đêm giả cốm thật là vui vẻ, vì họ vừa giả cốm, vừa cười đùa rất thoải mái, rất vui nhộn. Đôi khi có chàng trai còn cố ý đụng chày, khuất tay vào vai, vào ngực cô gái cùng đứng giả cốm với mình. Từ ánh mắt đến nụ cười, dường như họ đã trao gửi cho nhau trong tiếng cối thầm thình rộn rã. Trong lúc các chàng trai, các cô gái mê mải giả cốm, chủ nhà thịt một con gà trống thiến hay con gà béo, cũng có khi thịt cả lợn, sắp một cỗ cơm mới cùng với mẻ cốm đầu tiên để đem cúng thần nông và tổ tiên. Thường thì phải qua giờ Tí, 12 giờ đêm, việc chặt cốm mới được làm xong. Cùng lúc ấy, trên nhà sàn, chủ nhà cũng đã chuẩn bị cỗ bàn, thắp hương, cúng bái xong. Cỗ cốm và cỗ cơm mới được bày dọn ra bàn. Trong ánh lửa bập bùng ấm áp, họ ngồi quây quần bên nhau từng đôi một. Rượu được bê ra cả hũ, rót đầy ra chén, ra bát. Cả hội giặt cốm vừa ăn cỗ, vừa ăn cốm, vừa uống rượu, thật là vui vẻ. Bởi ý muốn của chủ nhà là qua hội giặt cốm phải tạo ra được không khí mừng cơm mới thật vui, đồng thời tạo điều kiện để sau hội cốm có những đôi trai gái thành vợ thành chồng. Cho nên hội giặt cốm của dân tộc Cao Lan chỉ dành cho những trai thanh gái lịch ở trong bản tham gia, chứ không có người ngoài bản. Mãi về sau, hội giặt cốm mới có thêm gái trai bản khác cùng đến tham dự. Hội giặt cốm của dân tộc Cao Lan là hội mừng thành quả lao động, mong muốn có một vụ mùa bội thu và cũng là thời điểm bắt đầu của một tình yêu đôi lứa. Có lẽ vì thế mà đã xuất hiện vũ điệu giặt cốm dân gian Cao Lan rất nổi tiếng trong kho tàng văn hóa dân gian của các dân tộc Việt Nam. Trong đó, nhạc đệm là những tiếng gõ vào máng cốm được nâng lên thành niêm luật.